Nắm bắt sự sức giàu, tác giả Dad Hillman. Chương 4, lời chứng của tôi. Khoảng giữa năm 88, tôi phải hoàn thành một chương trình có tên gọi là Luân chuyển y tế cộng đồng. Mỗi lớp trong trường y được phân chia thành các nhóm nhỏ. Các nhóm sẽ luân chuyển công tác trong các lĩnh vực y dược khác nhau suốt năm ấy. Cho nên chương trình này gọi là chương trình luân chuyển. Tôi phải hoàn thành 4 đợt luân chuyển trong năm cuối, giải phẫu, dược, chuyên ngành đặc biệt và y tế cộng đồng. Trong thời gian diễn ra chương trình luân chuyển y tế cộng đồng, tôi phải đi xa ra khỏi thành phố Accra để đến một thành phố nhỏ có tên là Suhum, thuộc một vùng khác của Ghana. Khi ở đó, tôi tá túc trong bệnh viện công Suhum một tháng. Tôi ở đó lấy kinh nghiệm điều hành bệnh viện và phục vụ bệnh nhân trong lĩnh vực y tế. Điều kiện công tác tại đó rất khác biệt so với ở thành thị. Dù đang trong thời gian phải hoàn thành yêu cầu học thuật của trường y, như thường lệ, tâm trí của tôi vẫn hướng về chức vụ hầu việc Chúa. Đến tuần thứ hai, tôi tận dụng chút ít thời gian rảnh rỗi trong khóa học để cầu nguyện kiêng ăn. Trên đường đi học, tức là ra khỏi Accra để đến Suhum, tôi đi ngang qua một hiệu sách cơ đốc. Tôi ghé vào mua vài cuốn băng của Kenneth Hagin. Tôi cảm nhận mình cần thứ gì đó để nghiền ngẫm trong thời gian ở Suhum. Tôi là một người hâm mộ, rất quý mến chức vụ của Kenneth Hagin. Thật ra, trước đó tôi đã nghe qua mấy cuốn băng này nhiều lần, nhưng tôi chỉ muốn có thứ gì đó để nghe. Chưa từng có ai dạy tôi phải nghe băng bài giảng. Tôi chỉ đơn giản là thích nghe vậy thôi. Tôi yêu lời Chúa và tôi yêu mến người rao giảng lời Chúa. Chưa từng có ai dạy tôi hãy nghe đi nghe lại những cuốn băng bài giảng. Tôi không nghe với chủ ý học thuộc bài giảng. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thuộc nằm lòng từng câu giảng. Thời gian nghe băng đĩa không bao giờ thay thế được thời gian học kinh thánh và tĩnh nguyện cá nhân. Tôi vẫn không đánh mất bản sắc riêng của mình. Tôi không trở thành một bản sao. Tôi được ban phước dư dật. Một đêm nọ, tôi đang cầu nguyện kiêng ăn và nghe một cuốn băng đã mua. Tôi nhớ như in ngày hôm ấy như chỉ mới vừa hôm qua. Tôi đang sử dụng một chiếc máy cassette đảo băng tự động màu đỏ. Sứ điệp tôi đang nghe là một bài giảng về chủ đề chiến đấu chống lại ma quỷ. Đây là bài giảng tôi thích nghe đi nghe lại nhiều lần. Cuốn băng đó phát không ngừng suốt đêm. Và chuyện trọng đại xảy ra. Khoảng 3 giờ sáng, tôi đang quỳ gối bên giường cầu nguyện. Tôi có thể nhìn thấy máy cassette ở trong phòng phía đối diện. Thình lình, có thứ gì đó thực sự nhảy ra khỏi cuốn băng đang phát và đi vào trong bụng tôi. Tôi có thể cảm nhận nó đi vào bên trong tôi, rồi tôi nghe tiếng phán. Từ giờ, còn có thể giảng được. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi thầm nghĩ, thật tốt. Vì mình muốn được giảng. Lúc đó tôi không biết mình đã nhận được một sự sức giàu lớn vừa khai phóng qua kênh lan tỏa sức giàu bằng băng đĩa. Khi ấy, hội thánh của tôi chỉ có khoảng 40 sinh viên. Kinh thánh dạy chúng ta nên xem xét mọi sự, nên tôi quyết định thử nghiệm tặng phẩm mới mẻ này. Tôi được mời đến dạy kinh thánh ở một buổi nhóm trước giờ điểm tâm sáng của nhóm thương gia Phúc Âm Toàn Vẹn tại Suhum. Đây là công vụ đầu tiên sau trải nghiệm được khai phóng sức giàu của tôi. Tôi để ý có sự khác biệt. Sau buổi dạy, có người đến hỏi, hội thánh của anh ở đâu? Người hỏi ngạc nhiên khi biết tôi là một người hầu việc Chúa vô danh. Từ sâu thẳm bên trong tôi biết, đã có điều kỳ diệu gì đó làm nên sự khác biệt này. Khi quay lại hội thánh sau một tháng vắng mặt, tôi nhận thấy khả năng giảng dạy của tôi đã chuyển biến rõ rệt. Sự sức giàu đã đến, tôi cứ thế mà phát triển lên. Loạt bài đầu tiên tôi giảng về người con trai hoang đàn. Tôi giảng loạt bài này xuyên suốt các buổi nhóm trong tuần của hội thánh. Chẳng mấy chốc, tôi nhận thấy lượng người tham gia và quan tâm đến buổi nhóm tăng lên đều đặn. Bạn biết không, tôi đã nhận lấy sự sống và thánh linh trong chức vụ của mình. Thật khó diễn tả cho bạn hiểu cảm giác đó, nhưng khi sự sức giàu khai phóng đến, bạn sẽ biết ngay. Sự sức giàu cũng na ná như cái đẹp, nhìn thấy là nhận ra ngay. Để lý giải tại sao bạn thấy đẹp thì thật khó, nhưng ngay khi bạn thấy cái đẹp, bạn nhận ra ngay. Sự sức giàu cũng vậy thôi. Tôi đang chia sẻ cho bạn những cảm nghiệm này không vì mục đích nào khác ngoài mục đích muốn giúp đỡ bạn. Chức vụ của tôi đã tăng trưởng vượt bậc nhờ có sự sức giàu mà tôi đã nắm bắt khi đắm mình trong lời Chúa được thâu trong cuốn băng. Hôm nay, khi bạn đang đọc quyển sách này, tôi viết nó trong cùng một sự sức giàu đó, sự sức giàu giảng dạy mà tôi đã nhận. Lúc đó tôi chưa có nền tảng lời Chúa để lý giải điều tôi trải nghiệm, cho nên tôi không nói ra. Nhưng về sau khi nghiên cứu lời Chúa, tôi nhận biết lẽ mầu nhiệm về sự sức giàu khai phóng qua việc đắm chìm trong lời Chúa là chuyện hoàn toàn có thật. Điều này có nền tảng Kinh Thánh hẳn hoi. Điều này dựa trên nền tảng lời Chúa rất chắc chắn và cũng rất thật. Ai mở lòng ra, đắm mình với lời Chúa truyền đạt qua băng đĩa, sách vở, là người đang mở lòng ra đón nhận sự sức giàu gia tăng. Khi bạn làm điều này, điều tốt lành đến với bạn. Tôi có nghe nhiều người kể lại rằng họ cũng nhận được sự sức giàu khi đang ngồi nghe giảng nữa hội chúng. Một mục sư kể lại, ông cảm nhận có những giọt dầu ấm áp đang rót trên đầu ông khi ông nghe tôi giảng lời Chúa tại một kỳ trại Bồi Linh. Tôi tin lúc đó Chúa đang sức giàu cho người này. K.L. Osborne, người giảng Tin Lành vĩ đại, đã kể lại kinh nghiệm được biến đổi chức vụ khi nghe William Branham rao giảng. Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc sau đó, Osborne được sức giàu để đi rao giảng Tin Lành. Ông trở thành chứng nhân vĩ đại cho thế giới. Điều thú vị là đôi khi người ngoài cuộc có khả năng nhận lãnh tốt hơn so với người trong cuộc. Bạn có nhớ câu chuyện viên đội trưởng La Mã có gia nhân bị bệnh không? Ông mời Chúa Giê-xu đến vì biết Chúa có sự sức giàu và quyền năng chữa lành. Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng gần chết. Khi nghe nói về Đức Giê-xu, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến với Đức Giê-xu nài xin rằng đội trưởng thật đáng cho Thầy giúp đỡ, vì ông thương dân ta và đã xây nhà hội cho chúng ta. Vậy Đức Giê-xu đi với họ. Khi Ngài tới gần nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa, chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Luca chương 7 câu 2 đến câu 7. Viên đội trưởng La Mã nhận ra sự sức giàu trong lời nói của Chúa Giê-xu, nên ông sai một người khác chuyển lời mời đến với Ngài. Ông ấy nói: đừng bận tâm đi đường xa đến chỗ tôi, xin Ngài cứ đứng đó và phán thôi là được rồi. Nói một cách khác, ông không cần đặt tay hay sức giàu lên đầy tớ của tôi, chỉ cần ông nói vài lời thì sự sức giàu chữa lành sẽ chạy đến. Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ, cứu họ khỏi mồ mả. Thi Thiên 107 câu 20. Thiên sứ xuất hiện. Một đêm nọ, đang khi hầu việc Chúa tại đại hội Cơ Đốc Miracle Way, làn sóng chữa lành, có một chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra. Hàng nghìn người đến dự đêm đó, quyền năng của Chúa tuôn chảy. Tôi còn nhớ, đêm đó vừa giảng xong, tôi cảm nhận Chúa bắt đầu vận hành, không cần phải làm thêm gì nữa. Có một quý cô đang ngồi trên hàng ghế ban công với chồng và đứa con nhỏ. Cô này thình lình thấy khải tượng ngay trước mắt. Mắt tâm linh của cô được mở ra một cách siêu nhiên. Cô thấy tôi và nhiều người khác đang đứng trên sân khấu, và cô thấy một thiên sứ khổng lồ đang bay lơ lửng phía tay trái của tôi. Cô ấy kể, khi ông giảng, ông có công bố: tôi thấy bạn được phước, tôi thấy Chúa đang đáp lời cầu nguyện của bạn, tôi thấy bạn được chữa lành trong danh Chúa Giê-xu, tôi thấy bạn đang có một chiếc xe. Cô ấy nói cô ấy thấy thiên sứ khổng lồ ban phát phước hạnh ngay khi tôi công bố. Rồi có thiên sứ nhỏ hơn mang các phước hạnh đó đến với dân sự. Cô kể tiếp, có nhiều người đã giơ tay ra với thái độ mở lòng đón nhận. Thiền sứ đi thẳng đến họ, mang theo các phước lành. Một số người nhận lãnh, một số khác thì đang lim dim ngủ gục, nên đã bỏ lỡ sự khai phóng thuộc linh ngay lúc đó. Tôi tin rằng, thiền sứ này đi lại cùng tôi bất cứ khi nào tôi phục vụ Chúa. Tôi biết anh chàng to lớn đó đã được phái đến cho tôi. Vị ấy là thiên sứ phục vụ tôi. Thế giới thuộc linh cũng thật như thế giới vật chất vậy. Kinh Thánh dạy rằng các thiên sứ sẽ đến phục vụ cho chúng ta. Họ phục vụ và giúp đỡ chúng ta. Thiên sứ đang phân phối những kiện hàng thuộc linh cho người tiếp nhận lời Chúa. Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao? Hebrew chương 1 câu 14.